Hồi 10. Dạo đệ nhị điện, bàn bạc với Sở Giang Vương, cùng thăm nơi giảng đạo. Phật sống Tế Công, giáng ngày 26 tháng 8, nhuần năm Bính Thìn, 1976. Thơ: Tam tào phổ độ quỷ thần nhân, địa ngục cơ quan nhật nhật tân, nhiệm nhĩ dương gian đa ám thức, nan đào pháp nhãn dạ du tuần. Dịch: Ba ngôi cứu chuộc đủ muôn loài, địa ngục cơ quan đổi mới hoài, cho dầu gian manh trong xó tối, tránh sao mắt thánh dõi theo ngươi. Tế Phật: Dạo địa ngục viết sách, làm khổ tâm cả thần lẫn người, là mong độ kẻ mê lầm trên dương thế, nên chẳng quản công lao. Do đó có thể nói là vi thiện tối lạc, làm việc thiện một cách rất vui vẻ. Các đệ tử đêm nào cũng cố gắng công phu cho tới canh khuya, khiến Phật ta thật là cảm động. Tam tào, tức thiên tào, trời, địa tào, âm phủ, nhân tào, các bậc đạo cao đức rộng. Phổ độ, trên độ khí tinh tú sông Ngân, giữa độ muôn vạn chúng sinh tội thế, dưới độ hồn quỷ địa ngục. Lúc này, trời và người cùng hoang mang, cửa thánh mở rộng, chánh đạo ban xuống, có duyên gặp đạo tu đạo, vô duyên thấy Phật chê Phật, tự xa lánh thiên đường. Nhìn lại cõi thế gian, chốn chốn thiền đường mọc lên như nấm, đạo khí tỏa khắp mọi nhà. Lúc này văn hóa phục thân, đạo xưa được kính trọng và thi hành, hiện ra cảnh tượng tốt lành, hồn quỷ ở dưới địa ngục mong chờ lúc này để được cứu chuộc. Hôm nay đưa dương sinh dạo địa ngục thăm qua một lượt, để hiểu rõ sự tình, hầu thuật lại cho người đời rõ. Dương sinh sửa soạn dạo âm ti. Dương sinh: Thưa, con đã sẵn sàng. Tế Phật: Chốn dạo thăm bữa nay là đệ nhị điện, tinh thần con phải hăng hái lên. Dương sinh: Thưa, vâng, nếu như con thất thố hoặc sái quấy, xin ân sư cứ trách mắng, đừng quản ngại. Tế Phật: Không có chi, mau lên đài sen, khởi hành thăm âm phủ. Đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương sinh: Phía trước là đâu? Thấy có người ta đông cứng, lại thêm bọn đầu trâu mặt ngựa áp giải các phong hồn đi tới. Tế Phật: Đây là đệ nhị điện, mình đi lẹ tới gặp Sở Giang Vương. Dương sinh: Toán người từ đằng trước đi tới, ở giữa có một vị thân thể to lớn, khỏe mạnh, mình bận đồ xưa, giống như lễ phục ở dương gian, người ta thường mặc vào các dịp cúng tế thần linh, hào quang tỏa lấp lánh, vẻ oai phong lẫm liệt, hai bên có các quân tướng hộ giá. Tế Phật: Đây chính là Sở Giang Vương ở đệ nhị điện, mau tới ra mắt. Dương sinh: Xin ra mắt Sở Giang Vương cùng tiên quan. Sở Giang Vương, tức Minh Vương, Diêm Vương, vua âm phủ. Miễn lễ, mời đứng dậy. Hoàng nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường quá bộ tới thăm. Bản điện đã sớm nhận được chiếu chỉ của Ngọc Hoàng, nên rõ quý thánh đường, vì nhu cầu trước tác địa ngục du ký, cần phải đi thăm 10 điện địa ngục, đồng thời cũng vừa nhận được thư tay của Tế Phật, bảo là hôm nay sẽ tới thăm bản điện. Do đó chúng tôi đã tới trước, chờ nghênh tiếp quý vị. Mời hai vị theo tôi vào điện để chúng ta cùng bàn bạc. Tế Phật: Đa tạ Sở Giang Vương đã tiếp đại chúng tôi một cách nồng hậu. Dương Sinh, mình theo Sở Giang Vương vào trong điện. Sở Giang Vương, mời hai vị vào nhà hội, nghỉ ngơi một chút. Tướng quân, mau dâng trà. Dương Sinh, đa tạ, đêm nay thầy trò chúng tôi tới quấy rầy là vì muốn được giải tỏa những điều thắc mắc. Vậy kính mong Sở Giang Vương trình bày cho chúng tôi được rõ sự tình của Lưỡng Điện. Sở Giang Vương, quá khách sáo. Bản điện sẽ tường trình các sự việc của 10 điện địa ngục, sở hình phạt chính thức, phàm những vong hồn từ đệ nhất điện giao tới, công tội đã được xét xử tỉ mỉ, còn loại tội hồn ác độc, xảo nguyệt, thì lúc ở thế gian, nó đã quá quen thuộc với tánh đó rồi, nên bây giờ, âm phủ chỉ tạm sửa trị căn bệnh của nó mà thôi. Bởi vốn biết nó chẳng thể giác ngộ. Những tội hồn này lúc tới bản điện phải đem sổ lý lịch của âm phủ ra, đối chiếu với những tội mà nó đã phạm. Nhất nhất đều tỏ tường. Nhưng vì tình trạng thế gian đổi khác, nên địa ngục cũng phải đổi mới và tăng thêm nhiều nhà ngục. Cho nên nói, thời thiên pháp diệt thiên, đổi thời pháp cũng đổi. Nhiều hình luật ở cõi âm cũng phải sửa chữa để đáp ứng nhu cầu thời đại mới, hầu sửa trị nổi những kẻ không tuân theo khuôn phép. Tế Phật, sự thay đổi của lý số, thành tượng ở trời, thành hình ở đất, nhân gian cũng theo cảnh Phật mà biến đổi. Bóng thiên đường địa ngục tất khắc hiện hình, nên nhất cử nhất động của người đời, một gốc cây, một ngọn cỏ ở thế gian, trời như tấm gương lớn, lập tức phản chiếu ra. Địa ngục lại do gương trời phản chiếu, một mực trong sáng rõ ràng. Đừng nói là khoa học tiến bộ, quỷ thần có thể tiêu diệt, thế nhân ỷ hữu hình muốn thắng vô hình, mới hay rằng vô hình chủ tể của hữu hình, tiên Phật là chủ động lực trong cõi tối tăm, mà người chỉ là bị động ở ngoài cõi sáng sủa. Dương Sinh, nguyên lai là như vậy, thế nhân đều cho địa ngục là cõi ta không thấy được, kỳ thật lại hiển hiện rõ ràng ngay trước mắt ta, thật là kỳ diệu. Quả là đáng sợ. Bỗng dưng thân tôi tới được một thế giới mới, hoàn toàn khác lạ. Sở Giang Phương, ta vì công việc bề bộn, chẳng tiện giúp đỡ nhiều, nhờ tướng quân dẫn Dương Thiện Sinh đi thăm các ngục được chăng? Tướng quân, tình vâng lệnh. Dương Sinh, nhưng các phong hồn ở trước điện kia, có kẻ cổ mang gông, tay bị xích, giống như các tội phạm ở dương gian, thật đáng thương. Diêm Vương đăng đường xử án, đập bàn la hét, y hệt người nông phu chửi mắng trâu bò. Tướng quân, thời giờ eo hẹp, xin Dương Sinh chớ có lan man, mau theo tôi rời khỏi điện. Tế Phật, đi thôi, đừng ngó nữa. Dương Sinh, nơi đây đám đông tụ tập, không một tiếng chim kêu, họ đang làm chi vậy? Tướng quân, vì hiện thời đúng là lúc Tam Tào phổ độ, nên Bồ Tát Địa Tạng Vương đều cho thiết lập tại mỗi điện một sở giảng đạo. Phàm tội hồn trong ngục còn có thiện căn, trong lúc thụ hình còn tỏ ra tốt lành, đều có thể lần lượt tới sở giảng đạo, lắng nghe tiên Phật thuyết pháp. Do đó họ mới thận trọng bước đi nhẹ nhẹ, không dám gây tiếng động. Chắc nhà ngươi cũng thấy họ đang lục tục kéo vào. Dương Sinh, thì ra địa ngục cũng độ hồn quỷ mà giảng kinh thuyết pháp, có thể so sánh với dương gian, khắp nơi thiết lập đền thánh giáng cơ để phát huy đạo giáo. Kẻ tu đạo tại gia không thiếu, hiện thời tiên Phật quá từ bi, không quản gian khổ, giáng xuống khỏi phàm trần, địa ngục, để cứu độ chúng sinh tại chốn dương gian và quỷ hồn nơi địa ngục. Tế Phật, mình hãy theo chân đám quỷ hồn kia mà tiến vào. Dương sinh, thưa rất phải, trên cửa lớn có một cái biển đề, nhất điện giảng đạo sở. Sở giảng đạo điện số 1. Mỗi quỷ hồn vào cửa, tất phải tới một gian phòng nhỏ ở bên cạnh, giống như công xưởng, kêu là thủ vệ thất, báo cáo, rồi sau mới vào trong điện. Tướng quân. Đây là nơi cư trú của tướng quân giữ cửa, chuyên phụ trách việc kiểm soát các tội hồn vô ra. Nếu như không có giấy chứng nhận được phép tới dự hội của các tiểu ngục, đều không được vào cửa. Tôi phải tới trước để báo cáo về việc quý vị tới thăm, với mục đích để viết sách. Hai vị chờ tôi một lát tại đây. Tôi đã báo cáo và ghi tên quý vị xong, mời theo tôi vào trong giảng đường, ngồi chiếu trên, đợi tiên Phật giáng lâm. Tế Phật. Lúc này xe Pháp chở Nam Hải Bồ Tát Quan Thế Âm, Dương Sinh hãy quỳ lạy đón chào. Dương Sinh. Thưa tuân lệnh, Quan Âm đại sĩ đã lên đài chuẩn bị thuyết pháp. Trong nhà giảng các ghế ngồi cũng cùng một kiểu ghế học trò ở các trường thế gian, có khoảng 2.000 người, tất cả đều lộ vẻ vui mừng. Quan Âm đại sĩ ngồi trên tòa sen, toàn thân lụa trắng, cầm cành dương liệu nhúng nước cam lồ trong bình tịnh thủy, rảy xuống. Xin hỏi ân sư, như vậy có dụng ý gì? Tế Phật. Mưa pháp nhuần thấm, nước cam lồ rưới khắp, có duyên tự nhiên được độ, biểu thị lòng trời từ bi. Không phân biệt tự sinh lục đạo, chỉ cần chịu quay đầu, chịu sửa lỗi để tự làm mới mình, thì đều được thuyền từ tế độ. Đó là đại nguyện của Quan Âm đại sĩ. Thôi, chớ hỏi nữa, hãy lắng nghe Quan Âm đại sĩ thuyết về pháp cứu khổ cứu nạn. Quan Âm. Bữa nay có Dương Thiện Sinh cùng Phật Sống Tế Công thuộc Thánh Hiền Đường Đài Trung tham dự buổi hội. Ta rất vui mừng. Mong rằng sau khi nghe ta thuyết pháp trở lại trần gian, Dương Thiện Sinh sẽ tận lực khuyên can giáo hóa người đời. Quý Thánh Hiền Đường vì phổ hóa thế nhân, tất cả đệ tử hiến trọn tâm lực, hy sinh tất cả, tạo được thuyền từ, quảng độ thiên hạ chúng sinh. Tinh thần thật đẹp đẽ, tương lai ắt thành quả vị Thánh Hiền. Mong gắng sức thi hành. Tế Phật. Dương Sinh, mau lạy tạ lời khuyên từ ái của đại sĩ. Dương Sinh, cảm tạ những điều Quan Âm đại sĩ chỉ giáo. Khi trở lại Thánh Hiền Đường, con sẽ chuyển lời dạy này đến toàn thể bạn đạo để khỏi phụ lòng trông cậy của đại sĩ. Đại sĩ. Bây giờ bắt đầu bài thuyết pháp. Người từ vô thủy tới nay, sống sống chết chết, mà hình thể tuy chết, tính linh bất diệt. Hôm nay, các người tới âm phủ, vẫn chưa liễu ngộ, thân huyễn ảo là giả, tính huệ giác mới là chân. Các mối tình ái khó xả, oán than không dứt. Phải liễu ngộ thế giới như mộng ảo, duyên thân thuộc là do nhân quả tự thành, báo ứng tuần hoàn, một cưỡng một thuận, không thể lại si mê chẳng ngộ. Như ý niệm trong đầu không dứt, tính đời trong tâm không diệt, sẽ mãi mãi luân hồi. Nay gặp lúc mạt pháp, lòng người điên đảo, gốc huệ thui chột, hài nhi ra đời thông minh khôn khéo. Nói ra thì sẽ lộ thiên cơ, nhưng lửa đèn trước gió khó giữ cho cháy được lâu. Bởi vậy, thối đời ngày một nhiễm, chân bản tính dễ mất. Cho nên, dẫu thông minh tự ngộ, tuệ quan cũng bị lu mờ, làm thương tổn thiên lý, hành động thất đức, bất nhân cứ tăng thêm mãi. Thế gian, nhân vì hỗn loạn, nhân luân đồi bại, các ngươi là những kẻ rơi xuống huyệt sâu, thân thịt đã mất, nghiệp ác đeo theo, phải hiểu là bóng theo người, chớ nói là không có ánh sáng mà ảnh không hiện. Mỗi nghĩ, mỗi nhớ, cơ quan tâm thần đều phát sinh ảnh hưởng, nghiệp chướng lập tức buộc thân. Giờ đọa chốn tối tâm, vẫn còn một điểm lương tri chữa đen, phải biết sám hối lỗi lầm. Này ta khuyên các người liễu ngộ, cố gắng chịu sự hành hạ của hình phạt, để tội ác tiêu tan. Ráng chịu đựng thống khổ, dẹp bỏ lòng oán than, ta sẽ tới cứu độ. Giảng xong. Tế Phật, mau tiễn xa giá. Dương Sinh, tuân lệnh, đa tạ lời vàng của Quan Âm đại sĩ, toàn thể quỷ hồn đều quỳ lạy xa giá. Nhiều kẻ sau khi nghe xong, cảm động, khóc than, lệ chảy. Tế Phật, đại sĩ thương xót quỷ hồn, ban lời vàng ngọc để khuyên răn, vỗ về, quả đã phát bồ đề tâm, mong thiên hạ chúng sanh hiến thân ngộ đạo. Nếu như còn có kẻ tiếc thân, chẳng sớm tu đạo, thì chết, tới địa ngục, chịu khổ nghiệp, rồi sao mới tu luyện lại, hẳn là khó khăn gấp bội. Thời giờ eo hẹp, Dương Sinh sửa soạn trở lại thánh hiền đường. Tướng quân, bản điện có điều chi khiếm lễ, kính xin Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tha tội. Dương Sinh, ở đây, tôi là người phàm, tớ sao lại nói xin tha tội, thật quá hạ mình. Xin hỏi ân sư, các điện ở địa ngục đều thiết lập các nơi giảng đạo. Cuối cùng, tới bao giờ tội hồn mới có thể hết tội mà thành đạo? Tế Phật, các sở giảng đạo do các điện thiết lập là cấp thấp nhất, cốt để khảo nghiệm tâm tính các tội hồn, xem sự giác ngộ nông hay sâu. Sau đó còn có sở giảng đạo cấp cao hơn nữa, để họ tu luyện lại. Thôi, đừng hỏi thêm nữa, thời giờ đã muộn, mau lên đài sen, chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Xin đa tạ sự tiếp đãi của tướng quân. Đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh mau xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời ông tám giảng. Địa ngục cơ quan nhật nhật tân. Nhật nhật tân là mỗi ngày mỗi tiếng hóa. Tránh sao mắt thánh dõi theo ngươi. Thấy rõ không? Mình nói, ôi chu cha, tôi làm ở đây, địa ngục không biết đâu. Ông Diêm Vương không thấy đâu. Ông mắc xử người ta, ông không thấy đâu. Tôi làm bậy, các bạn không phải đi ăn cắp đồ của người ta, là làm bậy. Các bạn giận người ta, là bậy rồi, giận một chút xíu là bậy rồi. Tu làm sao cái tâm nhất trần bất nhiễm, lúc nào cũng ở trong cái trạng thái của vạn linh, hòa trong trạng thái của vạn linh. Để mở ta và cứu người. Cái đó là cái cần thiết của mình. Cái đó là chứng minh sự giải thoát của nội tâm. Đó, Quan Thế Âm đại sĩ cũng có nói rõ tất cả. Những người mà chưa thất, ở thế gian, tu mà không thất, thì chết cũng thành ma. Mà tu thất thì không có bao giờ đi xuống địa ngục, mà ôm lấy cái nghiệp tâm oán trách mà thành ra con quỷ. Cho nên, Quan Thế Âm cũng cảnh cáo và cho biết rõ phải tu nó mới có thức, mới thấy cái hồn của chúng ta là bất diệt, còn không tu đến thức thì không bao giờ biết cái hồn của chúng ta bất diệt. Biết cái hồn của chúng ta bất diệt thì chúng ta không làm những điều sái quấy để kỳ tới phải chịu tội. Đó, cho nên khi mà chúng ta hiểu rõ, ta tu ta hiểu rõ, xuất hồn là có hồn, hồn là bất diệt, mà hồn là gì? Là cấu trúc bởi siêu nhiên, là điển thanh chứ không phải trược. Thì cứ đó hướng thẳng lên thì mới nghe được những lời nói của đại sĩ giảng dạy và cho chúng ta thấy rằng cái nghiệp không có thể nuôi dưỡng trong tâm được. Tánh tình độc ác, sân si tâm tối, đó là nghiệp, phải mau mau bỏ. Lời giảng chung. Này có cơ duyên được nghe lại những lời của đại sĩ, của Quan Thế Âm, đều là thông suốt cứu độ tâm linh, không bỏ một ai. Một câu của Ngài là thấu triệt ba cõi. Cho nên, chúng ta tu, chúng ta làm pháp luân thường chuyển. Để chi vậy? Để quán thông ba cõi trong nội tâm nội tạng của chúng ta, trong cơ tạng đó mới liên hệ với ba cõi trời đất được. Khi mà chúng ta thông suốt được rồi, chúng ta đọc bất cứ cuốn kinh nào, chúng ta cũng được mở trí, tâm thanh tịnh, càng tu càng thiền, càng được hào quang khai triển trên bộ đầu, thì cái tâm thức của các bạn không nuôi dưỡng trong cái tâm bằng thịt nữa, không còn nuôi dưỡng trong cái tâm của xác thịt nữa, mà ngay trung tim bộ đầu, ở chính giữa này nè, trong hư không nè, mà cảm thức cái đó mới là chân tâm. Ngồi đây nhưng không phải đây, học đạo triền miên 24/24. Cho nên, người chịu cố gắng tu tới bậc đó, dễ tha thứ mà dễ xây dựng, dù quỷ ma tới ám hại chúng ta cũng có thể cảm hóa nó được. Dùng lượng từ bi thanh tịnh dày công tu học của chúng ta để cứu độ nó, thì chúng ta thấy là tất cả huynh đệ tỷ muội một nhà trong càn khôn vũ trụ, không còn có ma quỷ đối với ta nữa. Nếu chúng ta có thiện tâm thiện chí tu học, trở về không là trở về Phật, mà đạt được cái chân lý đó là điều mở cái thức hòa đồng. Cho nên các bạn dày công niệm Phật trong lúc đầu, rồi sau này niệm, thường niệm, vô biệt niệm, đâu có cần phải niệm nữa. Tưởng là phải có, nó nhẹ nhàng tới vậy. Đi đến lúc các bạn không cần niệm, nhưng là niệm, bởi vì cái hào quang nó đã thường phát triển lên và nó càng ngày càng mở rộng, chứ nó không còn có sự eo hẹp. Cái tâm của chúng ta thấy, cái của trời Phật không ai lấy được, không có ai có thể ôm cái của này mà chạy qua khỏi quả địa cầu được, không có ai ăn cướp được của ta mà ta phải sợ. Chỉ sợ chúng ta mất tâm, mất sự sáng suốt là chúng ta đã bị quỷ vô thường cướp chân tâm. Cho nên tánh tình không điều hòa đối với gia can bất ổn, tạo tội không hay, tự dìm mình xuống địa ngục mà không biết. Từng danh tu, hiểu tu, thế gian hao tổn hằng hà xa số. Các bạn tu rồi, các bạn chứng nghiệm những lời của tôi nói có đúng không? Chỉ cần thực hành mới cứu rỗi được mình, mà muốn thực hành nhiều thì phải lấy oán làm ân nhiều, phải cần sự đụng chạm nhiều. Chúng ta vui nhờ đó mới thấy dũng khí của chúng ta. Nếu mà chúng ta thuận buồm xuôi gió, làm sao biết đạo? Tại sao những vị thành đạo là chỉ thành công trong sự nhịn nhục? Cái gì làm cho Ngài nhịn nhục? Phản trắc, sự kích động làm cho Ngài phải nhịn nhục. Mà để thức tâm tiến hóa, ta thường độ tha lực, tấn công chúng ta, mà chúng ta là đại từ bi, thì chúng ta cứu. Cho nên ông trời bị chửi, nhưng mà ông trời cứu. Ông Phật bị chửi mà ông Phật độ, thấy rõ chưa? Chúng ta theo cái gương đó mà đi, theo cái gương đó mà làm người, thì các bạn đừng sợ là các bạn không có việc làm. Giải được cái nghiệp tâm thì cái thần thức cứu độ của các bạn không ngừng nghỉ, làm việc trong ba cõi, lui về thanh tịnh rõ ràng, chứ không phải nói bằng đôi môi lui về thanh tịnh mà không thanh tịnh. Khi mà các bạn nói tôi lui về thanh tịnh, các bạn sẽ bị kích động nhiều hơn. Mà trong lúc kích động mà các bạn không chịu nổi đó là các bạn bị rớt rồi, thử liền tại chỗ. Có nhiều khi các bạn ngồi thiền đang thấy tôi thanh nhẹ đi lên, thấy sùng sướng lắm, rồi thì nó làm nặng liền. Quỷ vô thường, nó làm một cái là nặng liền. Nội cái dục tính của các bạn động là nó làm nặng liền. Thấy rõ chưa? Cái cảnh xuống địa ngục trong nháy mắt, chứ không phải chờ quỷ bắt tôi mới xuống địa ngục. Trong nháy mắt là các bạn rơi xuống liền. Trong cái giờ ngồi thiền cũng rơi xuống liền, nhưng mà hạ từng công tác rõ ràng, cho nên phải hiểu cái chỗ đó. Hồi 11. Dạo địa ngục, bùng phân nước tiểu. Phật sống Tế Công, giảng ngày mùng 3 tháng 9 năm Bính Thìn 1976. Thơ: Tỉnh thủ phiên khai bối diệp thư, tâm vô quản ngại lạc hà như. Hồng trần nan nhiễm liên hoa thể, tiên Phật thiên tòng sanh tử trừ. Dịch: Tay sạch lực tờ lá bối kinh, tâm không ràng buộc khổ xa mình. Bụi hồng khôn nhóm ta sen trắng, nối gót Phật tiên vượt tử sinh. Tế Phật: Sinh tử là việc lớn của con người, nên khó tránh nổi hai chữ tử sinh. Bởi vậy, Trang Tử nói, ngã bản bất nguyện sinh, hốt nhiên sinh ư thế. Ngã bản bất nguyện tử, hốt nhiên tử kỳ chí. Ta vốn chẳng muốn sinh, hốt nhiên sinh ra đời. Ta vốn chẳng muốn chết, hốt nhiên hạn chết tới. Dù biết con người không làm chủ được sự sống chết, tuy nhiên cũng không thể nói con người hết phương cách làm chủ sự sống chết. Chỉ vì người đời không hiểu đạo sống chết, sinh từ đâu tới, chết đi về đâu, hẳn là hoang mang chẳng rõ, nên mới để cho Diêm Vương cai quản, nên nói, Diêm Vương chú định tam canh tử, nan lưu hoạt đáo ngũ canh thiên. Diêm Vương đã định canh ba chết, khó lòng sống nổi tới canh năm. Nay gặp kỳ phổ độ, nếu như người đời thấu hiểu, quay về với lẽ thật, hoặc theo đại đạo, tu tâm dưỡng tánh, tự nhiên siêu sanh khỏi chết, không trở lại luân hồi. Người đời nên quý báu cái thân mình đã được sinh ra, lại được sống ở giữa đất. Giờ này phút này, giác ngộ lo tu, kể như cũng chưa muộn. Dương Sinh sửa soạn Dạo Địa Ngục. Dương Sinh: Dạ dạ, ân sư chẳng quản khó nhọc, ân cần tha thiết giáo hóa người đời, hiện tại làm cho người ta rất cảm động. Tế Phật: Trách nhiệm của ta là do tiên Phật lấy từ bi độ người. Cứu đời làm chức vụ của mình, mau lên đài sen. Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, mời thầy khởi hành. Tế Phật: Đã tới điện thứ hai, mau xuống đài sen. Dương Sinh: Đêm nay sao lại đến chốn này? Tế Phật: Trước bái kiến Diêm Vương, sao thăm lại các ngục. Dương Sinh: Diêm Vương đã dời điện, phải tới gấp. Bái kiến Diêm Vương cùng chư vị tiên quan. Diêm Vương: Miễn lễ, mau đứng lên. Mời Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh vào trong điện nghỉ ngơi, tế Phật. Vì thời giờ eo hẹp, tôi thấy không cần thiết, chỉ xin dẫn Dương Thiện Sinh đi thăm ngục hình phạt là đủ rồi. Diêm Vương: Thôi được, tướng quân hãy hướng dẫn tế Phật cùng Dương Thiện Sinh đi thăm ngục. Tướng quân: Xin tuân lệnh, mời hai vị theo tôi. Dương Sinh: Ô, hơi hướng chúng này sao khó ngửi quá, hình như là mùi hôi thối của phân và nước tiểu. Tướng quân: Phía trước là phẫn niệu nê địa ngục. Địa ngục bùng phân nước tiểu, do đó nơi đây hôi thối, xin lượng thứ. Dương Sinh: Mùi xú uế càng đi tới càng nồng nặc, hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Thưa thầy, con chịu không nổi, con không muốn đi nữa. Tế Phật: Đừng sợ hãi, ta có bảo vật này, con cầm lấy đi. Dương Sinh: Thưa, vật này là vật gì? Tế Phật: Cái lòng lọc bụi bặm, con hãy đội lên, không khí tự nhiên trong sạch, mùi xú uế nào cũng tan biến. Dương Sinh: Thật quá hay, chẳng còn người thấy mùi vị gì nữa hết. À, phía trước có treo một tấm bảng gỗ, trên đề địa ngục bùng phân nước tiểu, tiếng than khóc từ phía trong vọng ra, nhìn vào thấy đầu người nhấp nhô, hai tay quờ quạng giống như đang bơi lội. Tướng quân: Đây chính là địa ngục bùng phân nước tiểu, mau tiến lại gần xem. Dương Sinh: Được được, thưa ân sư, không ngửi thấy mùi hôi thối hay sao? Tế Phật: Làm gì có mùi vị? Ta đã thành Phật, đồ ô uế này ta thấy cũng như không thấy, mùi của nó không hề xâm nhập khứu giác ta, khác với ngươi là kẻ phàm nhân. Thể thấy thành sắc là bị xúc cảm và mê hoặc. Dương Sinh: Cái ao lớn này giống như biển rộng, không thấy bến thấy bờ. Trong ao có đủ cả già trẻ nam nữ, họ lặng ngụp nổi chìm cùng cứt đáy. Mỗi lần há miệng kêu la là lại nuốt thêm phân và nước tiểu, thật quá dơ giấy. Thầy ơi, con muốn ói. Tế Phật: Hãy kiên định tâm thần, đừng để mùi ô uế ảnh hưởng tới tâm trí. Dương Sinh: Quả thật tôi không hiểu nổi, xin hỏi tướng quân, những kẻ tới đây đã phạm phải tội gì mà bắt họ phải chịu cực hình này? Tướng quân: Họ là những gái giang hồ, lúc sống chuyên bán thân lấy tiền, dụ dỗ con gái nhà lành đem bán cho khách phá trinh, cầm đồ cho vay nặng lãi, ăn nhau người để cho bổ béo. Chừng không lắm đức, chỉ dùng miệng lưỡi xảo trá để lường gạt người khác lấy tiền. Kẻ chơi bời dâm dục quá độ, kẻ làm chứng gian, nói trắng ra đen, kẻ vợ kêu người chơi hụi rồi giật hụi, phùng hạp buôn bán rồi giật vốn, kẻ làm quan ăn hối lộ, kẻ đứng trung gian ăn lời, kẻ lãnh xây cất nhà cửa ăn bớt tiền công và vật liệu, những kẻ lúc sống thân ô uế, nhiễm độc cùng mầm miệng không được thanh sạch, khi chết đều bị đầy xuống ngục này để họ nếm mùi hôi thối. Những phong hồn ở đây vạn phần thống khổ, thở hít toàn là mùi phân và nước tiểu, mỗi lần mở miệng là có vật ô uế trôi vào, bụng vừa đói vừa khát, muốn ăn không có cái gì ăn. Những kẻ lúc sống ăn toàn đồ dơ bẩn để sống, khi chết xuống địa ngục, lãnh quả báo ứng như vậy thì kể cũng xứng đáng. Do đó, giữa đám bùn phân nước tiểu, họ càng cựa quậy để mong thoát khỏi thì lại càng bị chìm sâu. Dương Sinh: Thật đáng thương quá, hiện thời dương gian đã sử dụng cầu tiêu máy, làm mất hẳn mùi hôi thối, cùng các chất hóa học, làm tiêu các chất độc. Nhà giàu còn dùng dầu thơm để diệt mùi hôi, nhưng họ lại tham lam ăn chần tiền tài, không trong sạch. Thân thể coi bề ngoài đẹp đẽ, nhưng trong tâm lại nực mùi cứt đái dơ bẩn. nên bị đầy xuống ngục này kể cũng hợp lý.
Tế Phật. Dương Sinh nói rất phải. Mỗi gia đình người đời sửa soạn giàu đẹp, đàng hoàng, mình mặc y phục lộng lẫy, nhìn bề ngoài thấy sạch sẽ tươm tất, kỳ thật, cái tâm bên trong chứa muôn ngàn mưu kế. Nào như chuyện đầu cơ trữ gian, chẳng hề mưu cầu chính đạo. Có thể nói, giống hệt mùi vị và hình dáng của phân cùng nước tiểu. Lúc sống, tuy nhất thời hưởng thụ, nhưng khi tới địa ngục thì chuyện lại khác xa, bởi vì chỉ được ăn đồ dơ giấy để sống qua ngày.
Tướng quân không thể đồng tình với họ, mấy kẻ đó đều là loại sâu bọ đáng thương, giống như bọ trồ, chuyên ăn đồ dơ bẩn để lớn lên. Khuyên người đời phải quang minh chính đại, không được thấy tiền liền dùng thủ đoạn, mưu gian để hại người. Những kẻ chuyên hành nghề bất lương để kiếm đồng tiền dơ bẩn, chắc chắn sau khi chết sẽ phải tới đây để trả nợ.
Dương Sinh, không rõ những tội hồn này bao giờ mới hết khổ.
Tướng quân, căn cứ theo tội của họ nặng hay nhẹ mà xử, nhưng tối thiểu cũng phải tới lúc da thịt của tội phạm nát như. Tới lúc mãn hạn tù ở đây thì giao cho điện khác để xét xử các tội còn lại.
Dương Sinh, địa ngục ngày nay thật sợ quá.
Tế Phật, thời giờ đã trễ, bữa nay cuộc hành trình tới đây ta thấy đã đủ. Dương Sinh sửa soạn trở lại Thánh Hiền Đường. Đa tạ tướng quân đã chỉ dạy, cũng nhờ tướng quân thay mặt cảm ơn Diêm Vương đã chiếu cố.
Dương Sinh, cái lòng con đang đội thưa có phải lấy xuống không?
Tế Phật, lên đài sen rồi mới được gỡ nó ra, còn không con sẽ chịu không nổi đâu.
Dương Sinh, thưa, con đã lên đài sen.
Tế Phật, con có thể lấy nó xuống, bắt đầu trở lại Thánh Hiền Đường. Gió cõi âm lạnh lẽo, bế khí trùng trùng. Bụi hồng muôn trượng, chôn vùi biết bao anh hùng hảo hán. Khuyên người đời mau tu sửa để thoát khỏi cảnh địa ngục u sầu. Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
Lời ông Tám giảng. Cho nên chúng ta thấy những sự gian manh của những người ở thế gian không có thể nào mà tránh khỏi pháp luật ở đây, nhưng mà phần hồn chúng ta đã bị ô nhiễm rồi, càng ngày càng nặng thì cái lúc chết thế nào? Lúc chết chúng ta phải ở trong cái giới tầng nặng nề đó, cho nên bắt buộc phải sống ở trong cái hoàn cảnh đó. Vì lấy cái gian xảo mà nuôi thân, thì nó có sống quen với bùn dơ, rồi thì cái luồng điển, nó tới đó, nó chạy vô đó mà thôi. Cho nên các bạn tu cái pháp vô vi này, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi thanh lọc, mỗi hít thành khí. Trước kia các bạn hít thành khí, làm pháp luân thường chuyển, nó khó khăn, nhưng mà ngày nay, các bạn thích một cái chuyện ồ uế mà đi ngang trước mặt các bạn, là các bạn thích vô, thấy nó nặng rồi, rút là thấy rồi. Đó, càng ngày càng nhẹ, rồi nó trụ lên trên bộ đầu rồi. Chúng ta thấy rằng, không có mê, không có chấp, ở đâu cũng vậy. Cho nên rồi đây, rồi các bạn cũng có cơ hội đi xuống thăm những cái ngục này. Nếu tu thanh nhẹ, các bạn xuống đó, rồi các bạn nghĩ, tại sao họ ăn năm này tới năm kia mà họ không chết, cái hồn vẫn còn, thì mình thử ăn đi, ăn vô rồi cũng không có cái gì, nhưng mình học cái nhịn nhục, mà để thức tâm mới có cơ hội giải thoát. Cho nên chúng ta tu,
càng ngày càng đụng chạm, rồi càng thấy tôi cần thức tâm hơn, tôi cần giải thoát hơn. Tôi cảm thấy cái cơ thể tôi nó ô trược, tôi đang sống trong cái bùn nhơ nước tiểu, là cái thể xác này. Các bạn ăn qua ba tấc lưỡi là hôi thối rồi, không có phải trong sạch đâu. Cho nên chúng ta đang sống ở trong đó, chứ không phải là không ở đó mà chúng ta sợ. Chúng ta càng làm pháp luân thì càng được thanh lọc. Từ cái ô trược nó biến về sự thanh sạch, thì nó biến nước miếng các bạn ngọt. Nước cam lồ nó rưới tươi pháp thủy. Pháp thủy đã chan hòa trong tâm thức các bạn. Và trên đầu các bạn lại bừng sáng hào quang. Trong lúc các bạn nhắm mắt, trong thanh tịnh, mà kể cả hơi thở các bạn không còn lưu ý nữa, thì làm gì mà có mùi hôi? Đi tới đó là bắt đầu ngộ đạo và học đạo. Lúc đó chúng ta thấy kinh kệ quý báu vô cùng. Bất cứ tôn giáo nào ở thế gian, một cuốn kinh là một sự công phu kỳ công vô cùng để hướng độ chúng sanh. Chúng sanh bị lầm sai và nuôi dưỡng cái ô trược, quên sự thanh sạch và nuôi dưỡng sự thanh sạch để tiến hóa là vậy. Lời giảng chung. Cho nên, lấy cái gì để chứng minh sự ô trược? Hiện tại chúng ta tu, mọi người cố gắng tu, cố làm pháp luân thường chuyển, cảm thấy thanh nhẹ, thích chỗ thanh sạch, thích nhìn chỗ quang đãng, cởi mở, thích nghe những lời nói siêu giác. Nhưng mà chúng ta đi làm việc ở thế gian, đương ngồi, đương nói chuyện, thấy thanh nhẹ, gặp một người, nói tới trực diện với mình, thấy trước ngực nặng, cái đầu nó rừng, mình thấy đối phương cả một gánh ô trược. Nó không khác gì bùn nhơ nước tiểu, tâm nó nghĩ những chuyện phá hoại không lành. Đó, cho nên những người tu vô vi, lần lần nó thanh nhẹ rồi, hiểu được đối phương, ngồi trực diện với nhau, hiểu rồi, đo được, thấy nó nặng ngực. Chúng ta bây giờ làm sao? Chúng ta trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để độ cho người và gia tăng tầng thanh quan của mình. Từ quan của mình hướng độ cho đối phương, chúng ta cầu cho đối phương sớm giải thoát cái ác trừng trược trong nội tâm.